Mẹ con đã mất 2 năm. Con ăn chay niệm Phật cầu sanh cực lạc hồi hướng cho mẹ. Mỗi ngày con dành nhiều thời gian tu tập tại nhà. Con không có gia đình, sống một mình. Thầy cho con hỏi niệm Phật tại nhà hay nên đến chùa niệm để nương oai lực của đại chúng thì sẽ tốt hơn cho hương linh ạ. Và khi mình hồi hướng thì dù hương linh đang ở cảnh giới nào cũng được nhận hay chỉ chưa siêu thoát thì mới được nhận hả thầy? Kính xin thầy từ bi khai thị cho con xin tri ân thầy. A Di Đà Phật. Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là niệm Phật ở nhà tốt hơn hay là đến đại đạo tràng, đến chùa thì tốt hơn cho việc hồi hướng? Thì cái việc này không có nhất định, tùy vào cái điều kiện, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào khả năng của mình. Nói cụ thể thế này. Thứ nhất, nếu như mình tu tốt thì có lẽ ở nhà sẽ tốt hơn. Vì sao? Vì ở nhà không có ai quấy rầy mình. Đến đạo tràng thì cái đạo tràng thì đa số các đạo tràng thì chỉ là đạo tràng tu vừa vừa, tu giáo duyên, kéo đại chúng. Còn nếu mình tu vượt hơn đại chúng rồi thì mình ở nhà mình tu tốt hơn. Và Thượng Tinh Không nói đi chùa đúng không, đi đến đạo tràng làm gì đó. Các đạo tràng thi phi đầy rẫy đúng không, nhiều phiền não, nhiều thị phi, cho nên là ở nhà tốt hơn. Nhưng mà đó là điều kiện như vậy. Còn nếu như mà mình là người niệm Phật cũng chưa biết cách niệm Phật, mình niệm yếu quá, mình ở nhà mình niệm không được, hoặc là hoàn cảnh ở nhà không có tốt, thì mình nên đi chùa, mình nên đến chùa để mình hưởng sức đại chúng niệm. Cái quan trọng không phải là đông hay người hay ít nhiều, mà cái quan trọng là chất lượng của niệm Phật, chất lượng của nghe Pháp, chất lượng tu tập. Đông mà không chất lượng thì không bằng một người mà chất lượng. Quý vị nên nhớ vậy. Cái nào chất lượng thì tốt nhất. Các đạo tràng thì thật ra chúng ta không có phước báo, chúng ta không có. Những đạo tràng bây giờ đa số là tu là kéo đại chúng. Mà kéo đại chúng là vô thì mọi người cùng niệm cùng một kiểu, một nhịp vân vân, niệm này kia. Cho nên cái độ nhất tâm ở trong đại chúng nó rất ít. Bởi vì mỗi người không thể nào cả bằng nhau được. Quý vị nên nhớ, mỗi người có người thì niệm nhanh, người niệm chậm. Người niệm nhanh thì mới nhất tâm, người niệm chậm thì mới nhất tâm. Có người thì thích cái kiểu kinh hành, có người thì thích cái kiểu ngồi nhiều, có người thích lại Phật, vân, có người thì nghe Pháp. Chúng sanh thì mỗi người mỗi căn cơ, vậy mà gom vô một cái đạo tràng thì chắc chắn không có hiệu quả cho tất cả mọi người. Nó chỉ phù hợp vài người đó thôi, còn lại có nhiều người không phù hợp. Quý vị cái đi qua những đạo tràng của chuyên tu như Đông Thiên Mục Sơn này thì quý vị thấy, hoặc là quý vị qua chùa như chùa Cực Lạc hay những chùa nào của đạo tràng của Hòa Thượng Tịnh Không á, quý vị qua đó thì biết lúc nào cũng có một cái niệm Phật đường để trống cho mọi người tự tu tập. Vô đó ai cũng tu gì tu. Còn ở mình á, Việt Nam mình không có. Hình Tiên Giang ấy, nhiều khi Tiên Giang nói không biết mọi người ai cũng xưng là tu theo Hòa Thượng hết, nhưng mà không biết mọi người có học được cái cách của Hòa Thượng hay không. Tại sao các đạo tràng bên đó người ta tự tại bản sanh như Đông Thiên Mục Sơn đó? Bởi vì người ta có tu, người ta phân ra rất là ràng. Cái nhóm ngoài là nhóm giao duyên, có cái niệm Phật đường giao duyên ầm ầm rầm trời, ai cũng niệm. Nhưng có niệm Phật đường để trống, ai muốn tu vô đó im lặng mà tu, muốn ngồi xếp bằng thì ngồi xếp bằng, ai muốn kinh hành thì kinh hành, ai muốn lễ Phật lễ Phật, ai muốn tu giờ nào tu, muốn ra thì nào ra. Tại sao ở Việt Nam mình không có những cái đạo tràng như vậy mà lúc nào cũng nói tu theo Hòa Thượng? Tại sao là như vậy? Tức là người ta có vậy, Đông Thiên Mục Sơn lên những cái nơi khác luôn luôn là có những phân tầng. Và Đông Thiên Mục Sơn cũng có cái nhóm nhập thất tu hành. Để chẳng hạn những nơi đấy, tại sao có như vậy mà mình ở Việt Nam mình không có? Mình ở Việt Nam mình lúc nào cũng nói tu theo Hòa Thượng. Cho nên cái áp dụng nó có vấn đề. Và Thiện Trang đã nói rất nhiều lần là tu phải phân ra 3 tầng. Một cái tầng đầu tiên là giao duyên kéo mọi người, cho nên là phải niệm Phật đông người kéo. Nhưng mà vô tầng thứ 2 là bắt đầu là phải tinh tấn rồi, là bắt đầu phải chia ra rồi. Cái tầng thứ 3 nữa, dù thấy người thôi là cũng đã phiền não rồi. Quý vị cứ chưa tu, quý vị không biết đâu, quý vị ở trong nhà không, quý vị có thể là quen trong phiền não rồi, quý vị không biết. Nhưng mà đến lúc nào đó nếu mà quý vị dụng công, đến một lúc nào đó quý vị sẽ phát hiện ra là chỉ cần thấy người thôi là đã khó chịu rồi. Tức là mình cùng với người ta tu, hai người im lặng đó, nhưng mà nhìn qua người kia đó, rồi cái đã nó sột soạt cái gì đó vân vân là khó chịu, nó khó nhiếp tâm rồi. Cho nên lúc đó là phải tu một mình. Cho nên ở đây nếu mà đồng tu này thì theo Thiền Trang nghĩ là đồng tu này không có gia đình nè, rồi sống mình, thì ráng luyện cách tu để mà tu ở nhà. Thì chỉ có tu ở nhà là tốt nhất. Vì sao? Vì không ai làm phiền thì nó có thời gian sau nó mới vô được sâu. Và cái phương pháp cố gắng nghe học những phương pháp, chứ còn mình không ở nhà rồi mình cứ lên hát hò Nam Mô A Di Đà Phật vân vân thì không có vô được công phu. Vì âm thanh là chướng ngại, là gai nhọn, là cái chướng ngại để nhập vào sơ thiền. Và âm thanh là chướng ngại để mất định. Điều này trong kinh Nikaya Kinh A Hàm Thiền Trang đã thức dẫn rồi. Và đồng tu Việt Nam hầu như cũng không biết điều đó, và không biết cái tu để cái niệm theo nhạc rồi méo vân vân. Cho nên cách niệm Phật thôi đã không biết cách rồi. Rồi niệm Phật ký số của Đại sư Ấn Quang thì cũng không có học cho nó đàng hoàng, vô cái âm ăn rồi có đè đầu có 10 cái ký số 10 niệm, quên mất đầu đó là tầng nào, mình ở tầng nào, nó có mấy tầng mà mình học không đầy đủ. Cho nên nhiều đồng tu đó tu không có đắc lực, mà không đắc lực thì không biết, và cứ năm nào cũng nói cái tôi nghe Pháp Hòa Thượng mà vân vân, nhưng mà nghe có hiểu đâu, và không quan sát nghe thì đâu có để biết. Hòa Thượng chỉ giảng thôi chứ Hòa Thượng đâu có chỉ cho rõ ràng từng cách, đúng không? Đó, mà Hòa Thượng lâu lâu mới chỉ, mình có nghe tới cái phần đó đâu. Nên là nhiều khi đó là một cái yếu của đồng tu Việt Nam. Tốt nhất Thiền Trang nó đã không có gia đình, có sống một mình, thì tốt nhất là ở nhà niệm, ở nhà tu, nhà mình là thất tuyệt vời, ráng tu cho đúng, học cho kỹ cái cách niệm Phật. Mới đầu thì niệm có thể âm thanh rồi vân vân để cho nó đỡ hôn trầm. Khi đi kinh hành được thì đi, nếu mà buồn ngủ thì kinh hành lại Phật, nếu mà ngồi được thì ngồi. Ngồi là cái tốt, phương pháp tốt nhất để nhập định, nhưng nếu như mình ngồi không được thì đừng có cố mà ngồi. Các phương pháp nào miễn làm sao tu được, rồi nghe pháp thế nào đấy, thì những cái bài đó, cách đó thì Thiền Trang đã chia sẻ trong các bài giảng, quý vị chịu khó nghe. Chứ bây giờ nói một chút cũng không nói đủ được, nó nhiều tình huống, nhiều cách, mình phải có tích lũy và mình có thực hành, cứ thực hành đi là mới thấy. Cho nên ở đây là quan trọng là chất lượng, không phải tán loạn. 100 người đạo tràng, có 100 người tán loạn không bằng một người tĩnh tâm. Một vị tĩnh tâm là công đức vô lượng đó. Cho nên là mình niệm Phật đi, tĩnh tâm thì là thành tựu. Thứ hai, khi hồi hướng thì cho hương linh dù ở cảnh giới nào cũng nhận được. Nếu mà nói cả hương linh thì nếu mà người ta còn hương linh á, người ta mới vô cảnh giới nào, hoặc là 49 ngày thân trung ấm, hoặc là vô ngạ quỷ rồi, đó là đường quỷ rồi. Chứ còn nếu mà vào các cảnh khác thì không gọi là hương linh, nhưng mà mình tạm gọi là hương linh. Thì theo trong kinh điển thì chúng ta thấy việc mà được lợi ích có hay không, đúng không ạ? Lợi ích như thế nào thì ở đây chúng ta cứ phải căn cứ theo kinh, đúng không? Có nhiều người sẽ nói rằng là chỉ được lợi ích nhận được khi người đó ở cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới địa ngục vân vân. Thì chúng ta cứ lấy kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng quý vị thấy câu chuyện của thánh nữ Bà La Môn đó, hoặc là cô Quan Mục Nữ đó, thì hai người mẹ đó là ở cảnh giới nào, đúng không? Đều ở địa ngục, đúng không? Ở địa ngục. Và ở địa ngục cho nên là họ được nhận. Và ở cảnh giới thông thường ngạ quỷ thì trong kinh A Hàm hay kinh Nikaya cũng thấy có được nhận. Còn mình rà những thứ coi, Thiền Trang đang ráng rà coi các cảnh giới khác có được nhận hay không. Thì rà một hồi thì thấy hình như cũng có tác động chút ít gì đó, tức là hình như cũng có chút ít gì đó. Ví dụ như một người đã lên chư thiên, như câu chuyện của Sakka, tức là vua trời Đế Thích, trong quá khứ, trong trời là hiện tại. Thì sau khi thanh lên trời, lên trời làm vua trời Đế Thích rồi, thì do cái tạo nghiệp nhân là bố thí cúng dường vân vân, làm cả cái chân đường rồi truyền cho con xong rồi mới là chết thì lên cõi trời. Rồi thì đâu đó thì đứa con vẫn tiếp tục làm như vậy, nhưng mà tới đứa cháu á thì nó không làm nữa, nó đập, nó dẹp cái dáng ra đường, cái đường để mà bố thí, nó còn keo kiệt nữa, ăn rồi nên nổi thèm món cháo ngon mà không muốn nấu cho ai ăn hết, phải vô rừng để nấu để ăn một mình, đuổi hết mọi người ăn vâng. Thì vua trời lại thích một ngày nọ nhớ được cái chuyện đó, nên là thấy quan sát để coi cái sự nghiệp của mình ở nhân gian nó thế nào rồi. thì phát hiện ra thằng cháu này nó đang phá hết cái sự nghiệp của mình, cho nên là vua trời Đế Xích mới kéo người xuống để độ nó, để độ nó, để nó quay trở lại nó tu hành. Thì như vậy, nhưng rõ ràng á, những cái đó là nó cũng có nghĩa là vua trời Đế Xích cũng còn quan tâm đến cái sự nghiệp tại nhân gian, mà muốn cho cái sự nghiệp đó được kéo dài, để nó ảnh hưởng một chút nào đó, tức là vẫn có ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng không nhiều. Còn cái ảnh hưởng mà nhiều nhất mà Hương Linh nhận nhất là ở thân trung ấm, tại vì trong cái địa tạng nói nếu mà trong 49 ngày đúng không, thì những người đó họ trông mong những người thân quyến thuộc làm những cái phước lành để hồi hướng cho họ, và trong 7 phần công đức thì người chết đó được hưởng một phần, và những người còn sống đang làm đó thì được 6 phần. Thì rõ ràng đó, là cái đường đó rõ ràng cảm nhất. Và theo tinh thần kinh Địa Tạng chúng ta thấy rõ ràng làm cầu siêu rồi vân vân, nó cũng có lợi ích cho người trong đường địa ngục. Như vậy là rõ ràng là thấy rõ ràng là vậy. Còn các cái đường khác thì có lẽ trong kinh không có nói rõ, không có nói rõ, không rõ rõ thì đang cố gắng tìm nhưng mà hình như không thấy nói rõ là có tác dụng nào đối với các đường khác. Thì cái việc đó thì có người thì nói có người nói không có, thì mình thì nói thì phải có dẫn chứng. Nhưng mà thông thường chúng ta hay nói nhất nhân thành đạo, cử quyền thăng vân vân, thì thật ra coi qua coi lại thì thật ra trong kinh không thấy có cái câu đó, không có chuyện đó. Mà chỉ có nói là nếu mình có cái tâm hồi hướng, ngay cả trong kinh Nikaya nha, mình hồi hướng cho những cái loài mà đặt là ngài quỷ á, thì họ có được cái sự lợi ích rất lớn, giúp họ thoát, siêu thoát là có. Giống như câu chuyện mà vua hồi bữa Thiên Văn trẻ quên vua gì đó, vua Ba Tiên Đạt hay vua gì đó, mà đến cái ngã quỷ từ cái thời Phật Ca Diếp á, mà nó chờ để ông vua đó làm phước lành hồi hướng cho nó, mà tới khi ông làm cũng quên hồi hướng, nó khóc than, nó la khóc than, nghe cả cái kinh thành, cả nghe cái tiếng rên sợ vậy đó. Thì vua đến mới nói sao tối hôm qua ông nghe cái tiếng rên rỉ rồi ghê gớm vậy, mới hỏi Đức Phật. Đức Phật nói là do mấy con quỷ đó là bà con ông thời Phật, từ thời Phật Ca Diếp á, mà nó mong đợi, nó muốn được giải thoát, thì nó hỏi Đức Phật bao giờ chúng con mới được giải thoát. Thì Đức Phật Ca Diếp mới nói là đến thời Đức Phật Thích Ca đó, cái người bà con của ông của mấy người đó sẽ làm vua và gặp Đức Phật Thích Ca, sẽ tổ chức cúng dường cho Đức Phật Thích Ca, đem công đức đó hồi hướng cho mấy người sẽ ra khỏi cảnh giới đó. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã chờ đến thời đạo cơ đó đã đến, hôm qua ông đã cúng dường mà ông không hồi hướng, nên chúng tôi khóc than. Thì Đức Phật mới kể cái chuyện đó, thì ông vua đó ông về, ông vua Ba Tiên Đạt thì phải, mình nhắc quên tên à, vua Ba Tiên Đạt phải, là về ông mới làm lại, vậy con ngày mai con cúng dường, con hồi hướng. Thì ngày hôm sau ông làm lại cúng dường hồi hướng lại, thì tất cả các con quỷ đó đều giải thoát. Cúng dường Phật mà, cúng dường tăng đoàn mà, lớn với bao như vậy. Giống như trong kinh Nikaya nha, đây công kinh Nikaya chứ không phải là mình nói những kinh khác. Cho nên chính trong kinh Nikaya cũng có cầu siêu đó chứ, đúng không? Có cầu siêu đấy. Cho nên là đừng có xem thường cái lời việc là mình phủ nhận hết tất cả những cái giá trị cầu siêu. Và ở đây thì tóm lại là theo tinh thần mà Thiện Trang chưa có coi hết được. Cho nên thì Giang nói là hai con đường theo kinh Tạng thì rõ ràng là hai con đường có thể lợi ích rõ ràng nhất là cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới địa ngục, và một con đường nữa theo kinh nếu như ở thân trung ấm thì cái lợi ích đó rõ ràng theo kinh Địa Tạng. Còn các con đường khác, nếu mà họ đã đầu thai súc sanh hay cõi người cõi trời, Thiện Trang nghĩ theo cái luận nhân quả của Thiện Trang thì ít nhiều vì người ta cũng nhận được chút, đúng không? Không biết nhận được bao nhiêu, nhưng mà cái đó thì không có rõ, và phải coi kinh Tạng đàng hoàng, cố gắng. Cho nên đang rất cố gắng để kiếm những câu chuyện nào mới có cái dẫn chứng nào đó mình mới suy luận chứ, còn không mình nói không là sao thuyết phục được. Cho nên đây còn cái nẻo khác, tức là con đường khác thì cảnh giới khác thì Thiện Trang không biết. Dạ, A Di Đà Phật. Bao giờ làm nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, đạo chủng trí có đủ rồi chắc mới thông được cái này mới trả lời được. Còn bây giờ không biết, để chờ thêm thời gian để diệt hết kinh nữa. Dạ, A Di Đà Phật.